Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Black Girl's Guide to Financial Freedom của Paris Woods là một cuốn sách tài chính cá nhân viết cho phụ nữ da đen đang muốn xây dựng tài sản, giảm lệ thuộc vào nợ và hướng tới tự do tài chính. Sách thuộc nhóm hướng dẫn thực hành, nhưng không đi theo kiểu lời khuyên tài chính quá kỹ thuật, cũng không đặt trọng tâm vào làm giàu nhanh. Paris Woods xuất phát từ kinh nghiệm của một người làm trong giáo dục, muốn tạo ra sự ổn định và lựa chọn cho đời mình mà không nhất thiết phải đổi nghề, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư bất động sản theo cách truyền thống. Vì vậy, mục đích của sách là làm cho việc xây dựng tài sản trở nên rõ ràng, gần gũi và có thể áp dụng từng bước. Cuốn sách kết hợp trải nghiệm cá nhân, lời khuyên cụ thể và góc nhìn xã hội về khoảng cách tài sản để giúp người đọc hiểu tiền như một công cụ tạo tự do, chứ không chỉ là biểu tượng địa vị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, định nghĩa lại sự giàu có như quyền tự chủ về thời gian và lựa chọn. Một điểm quan trọng của cuốn sách là cách Paris Woods đặt lại câu hỏi giàu có để làm gì, thay vì xem tiền là phương tiện để phô trương, tiêu dùng xa xỉ hoặc chứng minh thành công với người khác. Sách xem tài sản như nền tảng để có quyền lựa chọn. Quyền lựa chọn ở đây rất cụ thể, có thể là rời khỏi một công việc không phù hợp, chăm sóc gia đình mà không bị khủng hoảng tài chính, học tiếp mà không gánh nợ quá mức, hoặc nghỉ hưu sớm khi cuộc sống đã đủ ổn định. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng vì sách viết cho phụ nữ da đen, một nhóm thường phải đối diện với chênh lệch lương, gánh nặng gia đình và các rào cản xã hội trong tích lũy tài sản. Woods không tách tiền khỏi bối cảnh đó, bà xem tự do tài chính là một dạng giải phóng cá nhân và cộng đồng. Vì vậy, thông điệp của sách không chỉ là tiết kiệm nhiều hơn, mà là xây dựng một đời sống trong đó lao động, thời gian và tương lai không bị quyết định hoàn toàn bởi áp lực tiền bạc. Thứ hai, con đường xây dựng tài sản đơn giản hơn, không phụ thuộc vào đổi nghề hay làm giàu nhanh. Sách nổi bật vì không bắt người đọc tin rằng chỉ có một con đường duy nhất để giàu lên. Paris Woods nói rõ rằng bà từng làm trong ngành giáo dục và muốn tìm cách xây dựng tài sản mà không phải rời bỏ sự nghiệp, lao vào bất động sản hoặc mở doanh nghiệp theo những mô hình thường được quảng bá. Vì vậy, cuốn sách nghiêng về các nguyên tắc cơ bản nhưng có sức nặng như kiểm soát chi tiêu lớn, tăng tỷ lệ tiết kiệm, đầu tư đều đặn và hiểu các quyết định tài chính dài hạn. Điểm đáng chú ý là sách cố gắng giảm sự phức tạp. Nhiều người đọc tài chính cá nhân dễ bị choáng bởi thuật ngữ, sản phẩm đầu tư hoặc lời khuyên mâu thuẫn. Woods chọn cách trình bày như một lộ trình dễ theo dõi để người đọc biết cần ưu tiên điều gì trước. Cách này không hứa hẹn kết quả tức thì, nhưng phù hợp với những người có thu nhập ổn định, muốn dùng chính công việc hiện tại làm nền móng cho tài sản tương lai. Sách vì thế thực tế hơn là hào nhoáng. Thứ ba, tránh những bẫy tài chính làm chậm quá trình tích lũy tài sản. Một chủ đề thực hành của cuốn sách là nhận diện các bẫy tài chính tưởng nhỏ nhưng có thể làm trì hoãn tự do tài chính trong nhiều năm. Woods nhấn mạnh rằng xây dựng tài sản không chỉ là kiếm thêm tiền mà còn là tránh các quyết định khiến tiền liên tục rò rỉ ra ngoài. Những lĩnh vực thường được nhắc đến gồm nợ tiêu dùng, lựa chọn mua xe thiếu tính toán, chi phí học hành và các khuôn mẫu tiêu dùng khiến người ta phải duy trì hình ảnh thành công trong khi tài chính chưa vững. Giá trị của phần này nằm ở việc nó chuyển trọng tâm từ cảm giác tội lỗi sang phân tích hệ quả. Một khoản vay xe quá lớn không chỉ là hóa đơn hàng tháng mà còn là tiền không được đưa vào tiết kiệm hay đầu tư. Một tấm bằng đi kèm nợ nặng có thể giới hạn lựa chọn nghề nghiệp sau này. Woods giúp người đọc nhìn từng quyết định như một phần của hệ thống. Khi hiểu chi phí cơ hội, người đọc có thể chọn phương án phù hợp hơn với mục tiêu tự do thay vì chỉ phản ứng theo áp lực trước mắt. Thứ tư, học hành không nợ nần như một chiến lược bảo vệ tương lai tài chính. Paris Woods dành sự chú ý đáng kể cho giáo dục. Điều này phù hợp với nền tảng nghề nghiệp của bà. Trong nhiều gia đình, bằng cấp được xem là con đường quan trọng để thăng tiến, nhưng chi phí học đại học hoặc học tiếp có thể trở thành gánh nặng kéo dài. Cuốn sách không phủ nhận giá trị của giáo dục. Thay vào đó, nó đặt câu hỏi thực tế hơn, làm sao để việc học không phá hỏng nền tảng tài chính. Chủ đề kiếm bằng cấp mà không mắc nợ phản ánh một tư duy cẩn trọng, nhất là với người đọc đang cân nhắc học cao hơn để tăng thu nhập hoặc đổi hướng nghề nghiệp. Sách hướng người đọc xem xét học bổng, lựa chọn trường, chi phí sinh hoạt hoàn vốn của ngành học và khả năng dùng nguồn lực hiện có trước khi vay nợ lớn. Điểm cốt lõi là không để khát vọng phát triển bản thân bị biến thành xiềng xích tài chính. Khi giáo dục được lên kế hoạch như một khoản đầu tư có tính toán, nó có thể hỗ trợ tự do tài chính. Khi thiếu tính toán, nó có thể trì hoãn chính mục tiêu mà người học đang theo đuổi. Cuối cùng, tự do tài chính và nghỉ hưu sớm gắn với thiết kế đời sống ngay từ hiện tại. Cuốn sách đưa khái niệm độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm vào một ngữ cảnh gần gũi hơn với người đọc phổ thông. Mục tiêu không chỉ là đạt một con số tài sản rồi mới bắt đầu sống, mà là thiết kế một đời sống phù hợp với giá trị cá nhân trong khi vẫn tiến về tự do tài chính. Đây là điểm làm sách khác với nhiều tài liệu về FIRE, vốn đôi khi quá tập trung vào công thức tiết kiệm cực cao, tối ưu thuế hoặc danh mục đầu tư. Wood giữ lại tinh thần cốt lõi của FIRE, tức là giảm lệ thuộc vào tiền lương và tạo quyền kiểm soát thời gian, nhưng diễn giải bằng những lựa chọn đời thường hơn. Người đọc được khuyến khích nghĩ về cuộc sống mơ ước một cách cụ thể, gồm nơi sống, công việc, gia đình, nghỉ ngơi, đóng góp cộng đồng và mức chi phí cần thiết. Từ đó, kế hoạch tài chính không còn là bài tập khô khan mà trở thành bản thiết kế cho một kiểu sống có chủ đích. Sách nhấn mạnh rằng tự do không phải chỉ xảy ra ở tuổi nghỉ hưu mà có thể bắt đầu bằng các quyết định tốt hơn hôm nay. Kết luận, The Black Girl's Guide to Financial Freedom phù hợp nhất với phụ nữ da đen đang muốn có một lộ trình tài chính rõ ràng, đặc biệt là người mới bắt đầu đặt mục tiêu tiền bạc, người đang đi làm ổn định nhưng chưa thấy tài sản tăng lên, hoặc người ở giữa sự nghiệp muốn thoát khỏi vòng xoay lương, nợ và áp lực tiêu dùng. Người đọc không cần kiến thức đầu tư nâng cao để tiếp cận sách, vì giá trị chính nằm ở cách Paris Woods sắp xếp các ưu tiên, giải thích hệ quả của từng quyết định lớn và nối tài chính cá nhân với tự do trong đời sống thật. Về mặt thực hành, sách giúp người đọc nghĩ kỹ hơn về nợ, học phí, mua xe, tiết kiệm, đầu tư và mục tiêu nghỉ hưu sớm. Về mặt nhận thức, sách giúp xem tiền như công cụ bảo vệ thời gian, phẩm giá và khả năng chăm lo cho cộng đồng. So với nhiều sách tài chính cá nhân phổ thông, điểm nổi bật của cuốn này là góc nhìn được đặt trong trải nghiệm của phụ nữ da đen nhưng vẫn đủ rõ ràng để nhiều độc giả khác học được. Nó không chỉ nói về làm giàu, mà nói về xây dựng một đời sống ít bị kiểm soát bởi áp lực kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Paris, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!